Xin chào các bạn đang nghe Maysia Podcast. May ở đây với các bạn để cùng hiện diện, lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng, những bài học cuộc sống để cùng nhau quay về bên trong, chữa lành và lan tỏa sự an yên. Hơn nữa, Maysia cũng sẽ là nơi chia sẻ những kinh nghiệm, những phương pháp để hỗ trợ trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Nếu bạn đang là người tìm kiếm những điều đó thì đây là podcast dành cho bạn. Mình là May Nguyễn, một thạc sĩ khoa học xã hội chuyên ngành tự kỷ ở Anh. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Trước tiên xin lỗi tất cả các thính giả của Maysia Podcast vì mình đã không xuất bản podcast vào tuần trước. Lúc đó thì mình đang có công chuyện phải tới Úc và bị kẹt lại bởi cơn bão ở Thái Bình Dương, nên chuyến bay của mình bị delay mấy ngày. Sau đó khi quay trở lại Mỹ thì mình bị jet lag và cả ngày mình chỉ có ngủ thôi. Chưa bao giờ mình ngủ nhiều như thế trong cuộc đời cả. Vậy nên trong tuần này thì mình nghĩ là mình sẽ post 2 tập luôn. Ngoài ra thì mình cũng muốn nói lời cảm ơn chân thành nhất của mình tới tất cả mọi người đang lắng nghe mình ở ngoài kia, mặc dù mình không biết cụ thể là ai, nhưng mình thật sự biết ơn. Lúc đầu mình lập podcast này, mình đã từng nghĩ có thể nó sẽ giống như một audio diary, là nhật ký bằng âm thanh, vì mình không chắc là sẽ có ai nghe nó ngoại trừ bố mẹ mình, những người ủng hộ mình, những supporter vô điều kiện của mình. Thật sự thì mình mới chỉ quảng cáo với podcast này trên các nền tảng cá nhân của mình như là Facebook hay là Instagram, nên chỉ có những người trong network của mình mới biết được thôi, và chắc chắn thì không phải ai cũng nghe. Nhưng thật là bất ngờ cho đến thời điểm này, khi mà Maysia xuất bản tập thứ 3, không tính 2 tập ngoại truyện, thì đã có hơn 300 lượt nghe từ hơn 10 quốc gia trên thế giới. Đối với mình đó là một niềm vui rất là lớn. Mình cũng không biết những điều này diễn ra như thế nào, nhưng mình thấy mọi chuyện đang vận hành theo đúng cái cách mà mọi thứ vẫn diễn ra trong cuộc sống của mình. Khi mà mình làm bất cứ điều gì xuất phát từ mong muốn và niềm vui thuần khiết, mình làm vì mình thích thôi, mình muốn cống hiến. Những cái điều kiện đem đến sự vui vẻ và động lực thì nó không phụ thuộc vào bên ngoài mà đến từ chính trái tim của mình, thì mọi thứ về sau sẽ tự ăn bài, giống như những bánh răng tự khớp vào nhau vậy. Các bạn hẳn đã quen thuộc với cái câu nói của tiểu thuyết gia nổi tiếng thế giới người Brazil, Paulo Coelho, trong cuốn Nhà giả kim, là khi bạn khao khát một điều gì đó thì cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó. Nó thật sự là như vậy qua những trải nghiệm cá nhân của mình. Và điều này là mình nảy ra một ý tưởng là sẽ làm một số tập podcast bằng tiếng Anh để cho các thính giả của mình ở những nước nói tiếng Anh có thể hiểu được. Tuy nhiên thời gian của mình thì không có nhiều nên là mình vẫn chưa tiến hành ngay được việc này. Nhưng dù sao thì mình cũng sẽ lưu tâm vì mình cũng thấy nó khá thú vị với mình. Sau đây mình sẽ nói bằng tiếng Anh để dành lời cảm ơn cho các thính giả sử dụng tiếng Anh của mình nếu có, just in case. Nên các bạn có thể tua đến đoạn khoảng 5 phút 48 đến 50 giây của podcast này để nghe tiếp phần nội dung nhé.
First, I would like to send my apologies to all Maysia podcast audience for not publishing a podcast last week. At that time, I was on a business trip to Australia and I was stuck by a storm in the Pacific Ocean. So my flight was delayed for a few days. Then when I came back to the US, I had jet lag and the only thing I did was sleeping for most of the day. I have never slept that much in my life. So this week I will post 2 episodes. Moreover, I also want to say my most sincere thanks to everyone who is listening to me out there. Although I don't know who is who specifically, I am really, really grateful. I'm Julia. When I first started this podcast, I thought it might be like an audio diary. I have always been a person who likes to mutter to myself a lot, but I'm not sure anyone would listen to it except my parents, my unconditional supporters. Actually, I just advertised this podcast on my personal social networks like Facebook and Instagram. So I think only people in my network know, but I'm not sure about others. But it is surprising that up to this point, when Maysia published the 3rd episode, not counting the two side stories, It has had more than 300 plays for more than 10 countries around the world. For me, it's wonderful. I don't know how all of this happens, but I feel like it's working the way it's been in my life. When I do anything with pure desire and joy, I do it because I like it. I want to contribute. The conditions that bring joy and motivation do not depend on the outside, but come from the inner, from my own heart. So then everything will arrange itself later, like the gears that fit together. So you must be familiar with the words of the famous Brazilian novelist Paulo Coelho in The Alchemist, that when you want something, the whole universe conspires in order for you to achieve it. It's really through my own experiences. And this made me come up with an idea to do some podcast episodes in English. I'm not sure that I can make it only English, but in order for my listeners in English-speaking countries to understand, I will try my best. However, I don't have much time, so I cannot do it right now, but I wouldn't keep this in mind anyway, because I also find it quite interesting to me. Once again, I'm so grateful for all your support. Thank you. Cheers!
Quay trở lại với nội dung chính của podcast này, đó là làm thế nào trở thành một người quan sát, being an observer. Có lẽ trong số các thính giả của Maze Here, các bạn cũng có thể đã khá là quen thuộc với các khái niệm thường được dùng trong Phật giáo như là quán niệm hơi thở, tâm giác, tâm biết, tâm quán niệm xứ, vân vân. Có thể đối với một số người tìm hiểu về Phật pháp để hiểu được những cái điều này. Sẽ hiểu được những điều này, tuy nhiên là để thực hành đúng với ý nghĩa của những khái niệm đó thì chưa chắc. Nên là mình thì cũng vậy thôi. Mới đầu khi tiếp cận với những cách thức thực hành này thì sự hiểu của mình khá là nông và máy móc. Mình làm nhưng mình không thực sự hiểu những cái ý nghĩa và tác dụng của việc mình đang làm. Nên là mình cũng nhanh chóng bỏ cuộc, không được duy trì một cách thường xuyên được. Nhưng khi mà mình hiểu một cách sâu sắc hơn và có thêm nhiều những cái trải nghiệm thực tế thì mọi thứ trở nên rất là đơn giản, và mình thấy cái tác dụng của nó rất là ý nghĩa và sâu sắc. Và qua cái cách thực hành riêng mà mình tìm ra, mà mình thấy rằng là nó hiệu quả đối với mình, thì đó là việc mà hãy chia cái sự thực hành của mình thành từng bước nhỏ, giống như là việc các giáo viên giáo dục đặc biệt vẫn đang làm hàng ngày khi dạy trẻ vậy. Tức là chia cái mục tiêu thành từng bước nhỏ, và lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng hiểu hơn và sự thực hành sẽ đạt được cái hiệu quả nhanh hơn. Trước khi trở thành một người quan sát, nói cách khác là luyện tập tâm quan sát hay tìm ra tâm biết của mình, thì cần phải trải qua các bước như là mình quay trở về bên trong bản thân mình, giống như tập 1 của Maisie nhắm mắt và mở cửa sổ đã nói. Sau đó là mình tập cảm nhận mọi thứ từ hữu hình, tức là những cái không gian xung quanh mình, những vật thể xung quanh mình hay là chính cơ thể mình, cho đến những thứ vi tế hơn như là hơi thở của mình, như là cảm xúc, cảm giác của mình, giống như tập 2 Being a Perceiver của Maisie, và bây giờ là tập để quan sát và trở thành người quan sát, Being an Observer. Tất nhiên không phải cứ qua một tập của podcast này là các bạn có thể trở thành những người như vậy, các bạn có thể thực hành những việc như vậy. Nhưng tất cả đều phải cần cái sự luyện tập thường xuyên và những cái trải nghiệm thực tế song hành với nó. Tuy nhiên mình tin rằng là khi chúng ta đã đặt ra được một mục đích, tức là set intention, là rằng mình muốn và làm việc đó, thì mình cứ thực hành luyện tập dần dần thì mình sẽ nắm được bài học, mình sẽ hiểu được bài học. Và lúc đó cái sự hiểu biết của mình sẽ rất là vững chắc. Nó giống như là một cái cột mốc. Khi bạn đã mở khóa được cái ổ khóa ấy rồi thì bạn sẽ tự hiểu được rất là nhiều điều, và các bài học khác sẽ tự trở nên sáng rõ hơn đối với bạn. Khi bạn nhận ra được bạn là một người học sinh, bạn là người đang đi tìm kiếm những câu trả lời cho mình, thì đó cũng chính là lúc bạn trở thành người thầy để giải đáp tất cả những câu hỏi đó. Để đến được với cột mốc ấy thì ngoài việc đặt ra một mục tiêu, còn là việc chăm chỉ thực hành. Bản thân mình thì mình cũng tự kiểm điểm rằng là mình vẫn chưa tự giác, đôi khi còn sao nhãng việc thực tập. Và thỉnh thoảng mình vẫn bị cuốn theo những trông tranh của cuộc sống, những cảm xúc hỉ nộ ái ố. Nhưng mình nhận thấy là mỗi khi mà mình rơi vào những cái trạng thái như vậy, những có những cái cảm xúc cảm giác như vậy, thì rất là nhanh mình có một cái sự ngộ lóe lên trong tâm trí của mình ngay tại thời điểm đó. Nó cho mình biết rằng là mình đang có những cái cảm xúc như thế. Nó ghi nhận những cái cảm xúc, những cái trạng thái mà mình đang có. Và ngay lập tức thì mình trở thành một người quan sát, người nhận biết. Mình biết rằng đó là kết quả của sự thực hành từ trước đến nay của mình. Và từ thời điểm đó thì mình biết rằng là mình cần làm gì. Và dần dần mình lần lại theo các cách thức như mình đã chia sẻ cho mọi người, thì mọi thứ nó đều back on track, nó đều ổn trở lại. Nên mình thấy rằng là dù là ai và đang ở trong cái giai đoạn nào của cuộc hành trình tìm về bên trong, tìm về chính mình, thì đều cần luyện tập và luyện tập. Hơn nữa, bây giờ bạn có một nguồn động lực rất là to lớn là những đứa trẻ của mình, thì đâu còn lý do gì để bạn trì hoãn việc thực hành, đúng không nào? Và khi bạn đã vào trạng thái định tâm, thư giãn, bạn trở nên tinh tế, nhạy cảm hơn với những cảm xúc, cảm giác đang xuất hiện trong mình, mà tâm trí bạn vẫn đang trong cái trạng thái yên định, thì đó là lúc bạn bắt đầu thực hành quan sát. Có một cái cách mà mình vẫn hay làm trong cái thời điểm ban đầu khi mình luyện tập cái khả năng này, đó là mình tưởng tượng giống như bạn bắt đầu với tay để bật chiếc TV đang ở trước mặt bạn vậy. Bạn hãy tưởng tượng trong đầu. Mình muốn liên hệ ví dụ này để bạn dễ hình dung, bởi bước này nó khá là trừu tượng với một số người. Nhưng khi bạn đã luyện tập để có được cái sự tinh tế trong cảm nhận của mình, thì những cái điều này nó sẽ dễ hiểu hơn. Mình khi mà mình giống như là mình đang xem một cái bộ phim vậy. Và mình hãy gọi tên những cái cảm nhận của bạn, những bạn hãy ghi nhận những cảm giác đó. Ví dụ là bạn hãy tự nhủ trong tâm trí của mình: mình đang cảm thấy dễ chịu, hay mình đang cảm thấy bình yên. Ồ, có một làn gió mát lành vừa thoáng qua chỗ mình ngồi này. Mình thấy sốt ruột quá, mình muốn nhanh chóng kết thúc việc này, vân vân. Tức là hãy gọi tên những cái cảm nhận đang trỗi lên trong cái tâm trí của bạn. Giờ làm thêm một bước này nhé. Bạn hãy tưởng tượng cái người đang gọi tên, đang ghi nhận những cái cảm xúc, cảm giác đó của bạn là một người khác ngoài bạn. Họ giống như họ đang ở trong cái TV kia kìa, và bạn chỉ là người đang xem. Bạn không đồng nhất mình với cái cảm xúc đó. Giống như hình ảnh phản chiếu trong gương của chính bạn vậy. Giống bạn đó, nhưng không phải là bạn. Bạn nhận ra cảm xúc, cảm giác bên trong của mình, nhưng bạn chỉ đang là người nhận ra chúng mà. Bạn đâu phải là chúng đâu, đúng không nào? Nghe thì có vẻ trừu tượng đúng không? Nhưng mà bạn đừng lo, bởi vì mới đầu thì mình cũng cứ thực hành như thế. Dù cũng chẳng hiểu lắm về điều này, nhưng dần dần cứ luyện tập và luyện tập thì tâm biết hiển lộ càng rõ ràng hơn. Tức là cái việc mình nhận ra mình đang có những cái cảm xúc như vậy thì ngày càng nó càng rõ ràng hơn. Bạn sẽ biết được rằng là bản thân mình đang là một cái khoảng không bao la sâu thẳm mà yên định. Và tất cả những cảm xúc, cảm giác xuất hiện giống như những đốm sáng nhỏ lóe lên trong không gian đó. Khi bạn nhận ra, cũng chính là lúc nó tan đi và biến mất. Để làm cho các cảm xúc, cảm giác đó tan đi, thì mình cần một bước khác, đó là sự luyện tập để chuyển hóa. Nhưng mà chỉ cần ở bước này, bạn có thể làm được là quan sát và không đồng nhất mình với những cái cảm xúc, cảm giác đang có trong chính con người bạn. Bởi hiện tại thì bạn vẫn đang tồn tại, cái tâm trí, thần thức này của bạn vẫn đang hiện diện. Nhưng cảm xúc và cảm giác đó nó đến rồi nó đi, nó trồi, nó sụt, đúng không nào? Và bạn đang là người cảm nhận, bạn đang quan sát tất cả những điều đó. Những thứ đó nó không phải là bạn. Ok, mình đã chia sẻ những trải nghiệm cá nhân của mình về cách làm thế nào để tách mình ra khỏi những trạng thái cảm xúc mà bạn đang có và không đồng nhất mình với chính nó. Mình vẫn đang cố luyện tập thường xuyên bằng nhiều cách thức khác nhau mà mình thấy phù hợp với bản thân tại từng thời điểm cụ thể. Ví dụ như là đôi lúc thì mình thiền tập, mà có khi thì mình đi dạo ngoài thiên nhiên, mình nghe nhạc, đọc sách, rất nhiều cách thức khác nhau. Bạn hãy feel free, hãy tự do lựa chọn những cái hình thức phù hợp với bản thân mà khi bạn làm thì bạn cảm thấy thật sự thư giãn, thoải mái, dễ chịu. và cảm thấy rất là bình yên. Đừng bao giờ ép mình phải làm theo bất cứ khuôn mẫu, cách thức gò bó nào mà bạn không cảm thấy dễ chịu. Bạn hãy nhớ rằng là tất cả những gì đem đến sự bình yên, sự dễ chịu, những cái cảm xúc tích cực đối với chính bạn thì đó là cái dành cho bạn. Bạn hãy luyện tập cái việc lắng nghe trái tim mình một cách thật sự, vì trái tim của bạn sẽ không bao giờ nói dối bạn. Tập sau thì mình sẽ chia sẻ một bài giảng mà mình thấy rất hữu ích của thầy Minh Niệm. Các bạn hãy đón nghe nhé. See you. Và đây là Mace Here, một podcast lan tỏa yêu thương và bình yên. Các bạn hãy đồng hành cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại. Cheers.